là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Quý thính giả, chương trình Chuyện Quê Nhà tối nay do Việt Tri điều họp tạm thay thế Comedy vắng mặt. Việt Tri xin được trân trọng kính chào luật sư Đinh Thịnh Bích từ California và nhà báo Hồng Phúc ở Kansas, và cũng kính mời hai vị gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả, kính chào ông Việt Tri, người điều hành chương trình. Và chào tái ngộ ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas. Xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả. Và xin được kính chào luật sư Đinh Thành Bích từ Nam California. Và xin kính chào anh Việt Chi, người điều hợp chương trình hôm nay thay thế cho cô Mai Lê.
Dạ, kính thưa với hai vị. Để đi vào trong cái chương trình Chuyện Quê Nhà tối nay, thì Việt Chi có một số vấn đề để mà nêu lên với hai vị. Thì trước hết, Việt Tri xin nêu lên cái vấn đề thứ nhất là trong dịp kỷ niệm 50 năm chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, Cộng sản Việt Nam đã vận động những người Mỹ phản đối chiến tranh Việt Nam, gồm cả những người đã từng chiến đấu trên chiến trường Việt Nam, đến Sài Gòn dự một buổi gọi là kỷ niệm để gặp những người từng cầm súng ở bên kia chiến tuyến, tức là Cộng sản Việt Nam. Cuộc gặp mặt này đã diễn ra tại thành phố Sài Gòn ngày 20 tháng 3, 2018 giữa các cựu quân nhân của hai nước cựu thù Mỹ, Việt Cộng. Họ gặp nhau tại Viện Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, nơi trưng bày những hiện vật về chiến tranh Việt Nam. Cuộc chiến Việt Nam đã ngưng tiếng súng từ 43 năm qua. Hôm nay, những người đã từng cầm vũ khí trực diện với nhau từ hai chiến tuyến ngồi lại, nâng ly chúc tụng nhau và ôn lại những kỷ niệm thời chinh chiến, nghe tâm sự của nhau, dĩ nhiên là không tránh khỏi tuyên truyền của bọn Cộng sản Việt Nam. Câu hỏi được đặt ra với hai vị là cuộc chiến Việt Nam 1954-1975 là cuộc chiến tranh gì? Trước hết chúng tôi xin được mời anh Hồng Phúc.
Dạ. Xin cảm ơn anh Việt Chi, xin phép luật sư và kính thưa quý vị khán giả. Trước hết đó, thì có lẽ chúng ta cũng phải ôn lại cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam để định cho nó một cái tên cho nó chính xác. Chúng tôi nhớ đến năm 1973 khi mà Hiệp định Paris được ký kết đó, thì người Mỹ đã cuốn cờ để giao cái cuộc chiến tranh Việt Nam lại gọi là Việt Nam hóa chiến tranh. Và những đoàn quân viễn chinh của Hoa Kỳ trở về đất nước của mình đó, thì đã không được đón rước một cách tương xứng với cái sự hy sinh của họ nơi chiến trường Việt Nam. Bởi vì có những cái nhóm phản chiến, họ phản đối cái cuộc tham dự chiến tranh của chính phủ Hoa Kỳ ở trên đất nước Việt Nam, bất kể họ không cần biết lý do là như thế nào. Ngày hôm qua thì ngày hôm nay thì đúng hơn ngày 29 tháng 3 2018 thì Mỹ đã đặt cái ngày đầu tiên là ngày 29 tháng 3 là cái ngày kỷ niệm cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam đầu tiên, và họ đã ra đặt vòng hoa tưởng niệm tại đài tưởng niệm các chiến sĩ cựu binh chiến binh ở Việt Nam ngày xưa. Thế thì ngược lại thì bên Việt Nam đó, Cộng sản Việt Nam ở trong nước thì họ lấy ngày 20 tháng 3 2018, Cộng sản Việt Nam họ tổ chức một cái buổi gặp mặt giữa các cái cựu quân nhân của hai nước cựu thù Mỹ và Việt Cộng tại cái bảo tàng chiến tranh, chứng tích chiến tranh ở Sài Gòn, và nơi đây họ trưng bày những cái hiện vật và những cái tài liệu về chiến tranh Việt Nam. Mục đích của Việt Cộng của chúng ta rõ rồi, họ chỉ nêu lên được đặt ra cái ngày đó để làm gì, chưa là để tuyên truyền. Thưa quý vị, có một cái điều đúng thật là khó khăn khi anh Việt Trí đặt các cái câu hỏi cuộc chiến tranh Việt Nam 1954 và 1975 là cuộc chiến gì, chiến tranh gì, bởi vì họ chém giết nhau, rồi họ ngồi ăn nhậu với nhau, rồi họ ôm nhau, họ coi chiến tranh như là một cái trò đùa, bất kể nạn nhân của cái cuộc chiến tranh đó là nhân dân Việt Nam, bất kể là Nam Bắc. Thế bây giờ để mà đặt cho cái tên cho cái cuộc chiến tranh là cho chính xác thì chúng tôi cũng xin được nêu ra đây, trong quá khứ đó thì người ta đã đặt rất nhiều cái tên cho cái cuộc chiến đó theo mỗi quan niệm của mỗi phía với nhau. Chúng tôi xin tạm nêu ra những cái mà chúng tôi sưu tập được ngày xưa đó, là đặt thứ nhất thì họ gọi là chống Mỹ cứu nước, thứ hai đó, thì họ nói là chống ngoại xâm để giải phóng dân tộc, rồi cuộc chiến ý thức hệ quốc cộng, rồi tên là cuộc chiến tranh tự vệ chống cộng sản Bắc Việt xâm lăng, rồi tên cuộc chiến tranh ngăn chặn làn sóng đỏ, nhuộm đỏ Đông Nam Á theo cái thế cờ domino, rồi cũng có cái tên là cuộc nội chiến, rồi có cái tên là cuộc chiến tranh ủy nhiệm, và có cả cái tên gọi là đấu tranh vì hòa bình. Cái đấu tranh vì hòa bình ở trong ngoặc kép là do phía cộng sản đặt ra. Thưa quý vị, tất cả những cái tên nêu trên và có thể còn nhiều tên nữa mà chúng tôi không sưu tầm được hết, nó được gọi trên một đi theo một chiều hướng của một phía thì đúng hơn, hay nếu có thì thẳng hoặc với một vài cái của một phía quốc gia, nó không đúng với cái thực chất cũng như cái thực tế khách quan của cái cuộc chiến tranh Việt Nam. Đó chỉ là những cái danh từ ngụy dân tộc như là giải phóng, như chống Mỹ cứu nước, chống xâm lăng này kia, thì đó là cái vấn đề chúng ta thấy cuộc chiến nó chính xác. Mình phải nhớ rằng nếu mà nó là giải phóng bất hay chống Mỹ cứu nước thì đừng quên chính lời của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, ông cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản đó, là ông Lê Duẩn, và ông đã từng tuyên bố một cách công khai, ta đánh Mỹ đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc. Thưa quý vị, cái điều đó không thể nào thua cái lịch sử mà chính do người Cộng sản nêu lên. Thành ra cái cuộc chiến tranh mà tự vệ chống Cộng sản Bắc Việt xâm lăng thì nghe có vẻ hợp lý. Tôi không dám nhận đưa ra cái ý kiến này là bởi vì thứ nhất là có nhiều người đưa ra trước, và tôi cũng không dám xác nhận đây là cái danh từ đúng hay không. Nhưng nó có những cái lý do khiến cho tôi được nêu lên cái vấn đề này, là cái cuộc chiến tranh tự vệ chống Cộng sản Bắc Việt xâm lăng nghe có vẻ hữu lý. Bởi vì sao? Bởi vì sau Hiệp định Geneva đã chia hai phần Nam Bắc thành như là hai quốc gia, ngoài kia là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trong Nam của chúng ta là Việt Nam Cộng Hòa. Cái Hiệp định Geneva nó chia đôi ra như vậy đó, nó có đủ những yếu tố của hai quốc gia, đó là vấn đề lãnh thổ, dân cư và chính quyền theo đúng như là công pháp quốc tế. Và cao hơn nữa, cái cuộc chiến tranh đó là cái cuộc tranh của con người chống lại bọn vô thần, bọn tam vô, vô gia đình, vô tổ quốc và vô tôn giáo cộng sản. Chúng nó đầy ải cái con người, hay đưa đến cái tan hoang cho đất nước của chúng ta bởi cái chủ nghĩa cộng sản nhập cảng từ ngoại lai về để làm cho dân tộc chúng ta chìm vào trong những khổ đau và đưa đất nước chúng ta mỗi ngày một lụn bại với cái đà tiến của thế giới hiện nay. Thế đấy là cái ý kiến tạm thời của chúng tôi. Xin được trở lại với Việt Trì và luật sư.
Dạ vâng, đó là ý kiến cũng như những cái nhận định riêng của nhà báo Hồng Phúc. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời luật sư.
Vâng, hoan nghênh đài đã đặt ra cái đề tài này trong cái cuộc hội luận ngày hôm nay. Cuộc chiến tranh ở Việt Nam, như là ông Hồng Phúc vừa nêu ra bao nhiêu thứ tên, là tùy theo anh đứng ở chỗ nào thì anh dùng cái tên nào. Anh Việt Cộng, anh là Việt Cộng, anh dẫn súng của Nga, của Tàu, anh xâm lăng miền Nam Việt Nam, thì anh phải đưa ra cái đề tên là chống Mỹ cứu nước, chống xâm lăng, giải phóng dân tộc này kia. Và tại sao bây giờ lại đặt ra vấn đề này? Là nhân ông Hồng Phúc nói rằng thì là Việt Cộng nó mời các cựu chiến binh Mỹ sang, hai bên hòa giải với nhau, ôm nhau, nói là ngày xưa là trong cái đề tài Mỹ vận của Việt Nam Cộng sản. Tôi nhớ rằng lần đầu tiên mà chóp bu Việt Nam Cộng sản được Mỹ tiếp là hình như là Trương Tấn Sang thì phải, là đã đưa cho Tổng thống Mỹ cái công điện của Hồ Chí Minh năm 1945 để nhắc lại rằng thì Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó là Việt Minh đó, đã từng làm tay sai cho Mỹ với cái đội mà đội Đồng Nai của Mỹ giải xuống đó. Và nhắc lại rằng thì có cái tình đó thì mình nhờ Mỹ là công nhận cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Hồ Chí Minh mới cướp chính quyền được. Và nhưng mà ông Tổng thống Mỹ ông lại không công nhận chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh. Cho nên bây giờ Việt Cộng nó nhắc lại cái đó để nó nói rằng đáng lẽ chúng ta ngày xưa mà gặp nhau thì ông Tổng thống Mỹ mà chấp nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi thì đâu có cuộc chiến tranh mình chết người như thế này. Tức là hai bên cùng có sai lầm. Và bây giờ để nối lại thì nó nhắc lại cái đề tài đó. Đó là cái đề tài Mỹ vận của Việt Nam Cộng sản ở nước Mỹ từ mấy chục năm nay rồi. Và bây giờ thì cái thời mà Tổng thống Obama thì ông John Kerry là ngoại trưởng. Mà chúng ta không quên rằng John Kerry là trùm phản chiến Mỹ cái thời mà chiến tranh Việt Nam. Và vì nổi tiếng về cái trùm phản chiến đó cho nên khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt thì anh John Kerry đi vào chính trị của nước Mỹ và anh lên. Và cái đề tài mà hai bên cựu chiến binh gặp lại nhau này là trong cái kế hoạch Mỹ vận mà do Việt Cộng bỏ hàng triệu đô la cho cái công ty lobby của nước Mỹ là John Podesta Group đó. Mà anh John Podesta là cầm đầu cái Podesta Group này, đã từng là trưởng ban vận động bầu cử cho bà Hillary Clinton. Thành ra đến lúc mà ông Donald Trump đắc cử thì các anh Việt Cộng nháo nhào lên, thì lập tức anh John Kerry sang Việt Nam chấn an các anh ấy để tiếp tục. Và bây giờ tôi nghĩ rằng cái chuyện mà nó đưa hai bên cựu chiến binh ra ôm lấy nhau nói ngày xưa lỗi lầm người kia là tiếp theo cái đuôi của cái cuộc Mỹ vận. Mà cái thời mà Mỹ vận thời Obama đó thì anh Nguyễn Phú Trọng đã được sang Mỹ gặp Tổng thống Obama rồi Tổng thống John Kerry là dẫn anh Nguyễn Phú Trọng đến diễn thuyết ở Đảng Cộng sản Mỹ để chứng tỏ rằng chúng tôi đâu có kỳ thị Cộng sản đâu, chẳng qua là ngày xưa là chúng ta chưa hiểu nhau. Và một phần nữa là cả Việt Cộng lẫn Đảng Dân Chủ của Mỹ có nhu cầu là chấn an cái cựu chiến binh Mỹ. Vì nếu bây giờ mà ngày xưa đem lính Mỹ sang Việt Nam đánh nhau với Việt Cộng, chết 50-60 ngàn người, mà bây giờ lại bắt tay với Việt Cộng, thì không thể tránh khỏi là cựu chiến binh Mỹ sẽ lên án. Vì thế nó dở cái trò này. Mà tôi nghĩ rằng có một cái trở ngại cho cái trò này là khi ông Donald Trump ông sang hội nghị APEC 17, ông đem 7 cựu chiến binh Mỹ sang Việt Nam và ông tuyên dương cái công trạng đánh nhau để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Đấy là cái sự khác biệt giữa hai đảng Dân Chủ Mỹ là cái chỗ này. Thành nhá, tôi thấy giờ anh Việt Cộng bây giờ này, anh làm giờ cái trò này và được đảng Dân Chủ của Mỹ ủng hộ làm cái trò này. Thì chẳng qua là nó là cái đuôi của cái Mỹ vận. Và tôi nhìn cái này rất là trò cười. Còn riêng về cái tên của cái cuộc chiến tranh thì tùy theo người đứng ở lập trường nào thì sẽ dùng cái tên nào. Nhưng mà riêng tôi thì tôi đã thảo luận cái vấn đề này trên báo Việt Nam Hải Ngoại của tôi thì cả chục năm nay rồi. Tôi nêu ra rằng khi mà Hồ Chí Minh không đừng được đầu hàng Pháp là vì lúc đó không phải là Hồ Chí Minh với Đảng Cộng sản chủ trương đánh Pháp năm 1946, năm 46, mà kháng chiến Nam Bộ đánh Pháp. Và lúc đó ngoài Bắc thì chưa đánh Pháp. Và nó đánh Pháp mà người Pháp nhờ cái lực lượng của người Anh vào trước khi giới Nhật ở Sài Gòn thì người Anh đã giúp người Pháp vào cái phái đoàn Lê-xi đó, thì lập tức kháng chiến Nam Bộ nổ ra các đoàn thể ở trong Nam, cái đảng đại quốc gia ở trong Nam, từ Cao Đài Hòa Hảo, Việt Nam Quốc dân Đảng, nhất là Việt Nam Thanh niên Ái Quốc Đoàn của ông chú út của tôi, là kháng chiến Nam Bộ bùng lên, làm cho thành Hồ Chí Minh nó kẹt. Trong khi kháng chiến Nam Bộ bùng lên, thì nó điều đình với Pháp. Là lúc đó Pháp thì muốn vào miền Nam đã đành, nhưng mà vào miền Bắc thì phải thương lượng với Quốc dân Đảng Tàu, với lúc đó Quốc dân Đảng Tàu là nắm quyền chủ động của người Bắc, bị bắt với tuyến 16. Thành ra là Hồ Chí Minh đã giết anh Saint-Denis, là anh Cộng sản Pháp được Pháp cử sang để thương lượng với Hồ Chí Minh. Và Hồ Chí Minh đã ký hiệp ước 6 tháng 3 năm 1946 để mà giết Pháp vào miền Bắc, trong khi kháng chiến Nam Bộ bùng nổ. Nhưng mà quốc gia, người chiến sĩ quốc gia cụ thể là tự vệ thành Hải Phòng và tự vệ thành Hà Nội tiếp tục đánh nhau với Pháp, làm cho cái cuộc đón giết của Hồ Chí Minh bị trở ngại. Mà nó diễn những cái trò hề không thể tưởng tượng được. Đón cái đoàn quân của tướng Leclerc từ Hải Phòng về Hà Nội, đoàn xe dài dằng dặc, xe tăng, tàu hò đủ các thứ, đi đầu là cái xe jeep Mùi Trần, là ông tướng Pháp đứng một bên, đại tướng Võ Nguyên Giáp của Việt Minh đứng một bên, đi diễu từ Hải Phòng về Hà Nội, và nó cờ xí, nó đón giết linh đình, và nó bị các đoàn thể quốc gia lúc đó lên đá, nó rằng thì lệ mày giết Pháp vào, thì nó bịa rằng cái sở dĩ mà chạy treo cờ cái là đấy là ngày 19 tháng 5 là ngày sinh nhật của Hồ Chủ tịch, cho nó treo cờ, chứ không phải nó treo cờ nó đón Pháp. nó làm những trò cờ, hồi đó tôi ở đó tôi chứng kiến mấy cái đó này nha. Là nhưng mà khi mà nó bắt buộc nó phải chống Pháp là vì kháng chiến Nam Bộ với người dân Việt Nam, là nó không đánh Pháp thì người dân Việt tự động đánh Pháp. Thì ngày 19 tháng 12 năm 1946, Hồ Chí Minh phải tuyên bố là kháng chiến toàn quốc nổ ra. Và khi kháng chiến toàn quốc nổ ra thì Pháp ở ngoài Bắc nó đánh cho Việt Minh chạy đến, không còn manh giáp, chạy đến biên giới rồi. Nó nhảy dù xuống Bắc Cạn, suýt nữa nó bắt Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh trốn được sang Tàu. Và năm 1949 thì Mao Trạch Đông đã làm chủ được nước Tàu rồi. Cho nên đầu năm 1950, Hồ Chí Minh phải sang Tàu để cầu viện, rước Tàu vào. Nhưng mà lúc đó thì Mao Trạch Đông đã đi Moscow, đi mặc cái khoa rồi. Anh Hồ Chí Minh phải nhờ anh Chua Lai, anh cho đi tàu hỏa sang để đám theo và cầu cứu Stalin. Và tài liệu tôi có trong tay cho tiếng Nga được. Stalin nó trả lời rằng gì? Mà nhân nhân cái gì mà nhờ tao cứu? Mày đã thôi Cộng sản rồi, mày giải tán đảng Cộng sản rồi. Bây giờ thì nó từ chối. Anh phải chứng tỏ là anh là người Cộng sản, anh đấu tranh giai cấp đi. Thì trên ra lửa về. Bây giờ hồi ký của mấy tướng Tàu như là... tôi quên tên rồi, mấy cái hồi ký tôi đã đọc rồi, trên mạng đã có rồi. Nó nói rõ rằng trên chuyến tàu xe lửa từ Moscow về Bắc Kinh thì Hồ Chí Minh năn nỉ đến nỗi thằng Mao Trạch Đông nó phải gắt lên, nó bảo đồng chí không phải nói nữa, và năn nỉ quá thì nó mới nhận, nó đem quân tàu sang, nó đánh giúp cho năm 1950. Và vì đã được sang Tàu, nó cứu chớp rồi, thì Đảng Cộng sản đã giải tán để mà o bế Mỹ không được. Thì năm 1951, Đảng Cộng sản ra công khai dưới cái tên là Đảng Lao động. Mà tôi còn nhớ rằng trong cái tuyên ngôn, trong cái cương lĩnh ra mắt của Đảng Lao động, nó bắt đầu bằng cái câu rất là có ý nghĩa: thế giới chia làm hai phe, phe các nước xã hội chủ nghĩa tiến bộ và phe tư bản đế quốc này kia, và chúng ta đứng về phe xã hội chủ nghĩa, để nó biện bạch cho cái việc nó giết quân Tàu vào. Và vì cái câu đó thì cái bản chất của cuộc chiến tranh ở Việt Nam nó thay đổi hẳn gì. Và vì tàu vào cho nên Mỹ phải vào. Tàu vào thì đến năm 1000 Pháp không đánh được thì là đến Mỹ phải thương lượng với tàu. Lúc đó là năm 1968 thì Liên Xô với tàu cộng đánh nhau ở biên giới phía Bắc. Và năm 1970 thì Mao Trạch Đông phải đón ông Nixon sang. Đấy là những cái chuyện là tình hình quốc tế nó như thế. Cho nên cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam thì tôi gọi là, và các nhà khảo cứu trên thế giới cũng đặt tên rồi, là Proxy War, là chiến tranh ủy nhiệm mà hồi nãy ông Phúc có nói, chiến tranh ủy nhiệm. Tức là thằng Hồ Chí Minh nó đã quốc tế hóa cuộc chiến tranh Việt Nam, không còn là chiến tranh giải phóng dân tộc nữa. Nó quốc tế hóa, thì bên phía Cộng sản có quan thầy Cộng sản vào, mà Việt Nam thì không có quan thầy nào cả. Mỹ mới đề nghị với ông Ngô Đình Diệm là để cho Mỹ vào. Ông Ngô Đình Diệm từ chối, vì là nếu mà nhận giết Mỹ vào thì tự nhận mình là tay sai của đế quốc. Cho nên ông Ngô Đình Diệm rất là yêu nước và rất là đúng mức, không từ chối, và vì thế cho nên ông Ngô Đình Diệm bị hạ bệ. Đấy, vì thế là ông Mỹ biến cái cuộc chiến tranh tự vệ chống xâm lăng Bắc Việt của Việt Nam Cộng Hòa thành ra một cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Và bây giờ là hai anh tàu với lại anh Mỹ nó lại giờ cái trò cũ, nó định nghĩa lại cuộc chiến tranh đó để nó biện bạch cho cái việc là bây giờ Mỹ đem quân sang Việt Nam 50,000 người chết, mà bây giờ tại sao lại đi bắt tay với Việt Cộng là nhận nó là anh em đồng minh chiến lược này kia. Đấy, vâng, đấy ý kiến của tôi là như thế. Và tôi chủ trương rằng gọi cái tên nó đúng nhất là chiến tranh ủy nhiệm, proxy war. Chứ còn người quốc gia của chúng ta không chấp nhận cái đó, chúng ta chỉ chấp nhận là chúng ta chỉ chiến tranh tự vệ chống cộng sản, không phải cộng sản Bắc Việt, chống cộng sản quốc tế xâm lăng quốc gia Việt Nam. Tôi chỉ nghe.
Dạ, rất là cảm ơn luật sư Đinh Thịnh Bích đã giải thích cái cuộc chiến tranh Việt Nam 54-75 mà Việt Tri nghĩ rằng rất là xúc tích. Thì thưa với hai vị như thế này, là cũng liên quan tới cuộc chiến tranh đó. Thì sau khi mà Cộng sản Việt Nam đã chiến thắng miền Nam 30 tháng 4 1975, thì qua nhiều thập niên lôi cuốn vào cái cuộc chiến tranh liên miên đó, thì Việt Nam, tức là bây giờ là Việt Cộng, đến nay vẫn còn lẩn quẩn tại ngã ba đường ý thức hệ, trong khi từ thế giới thì đã thay đổi rất nhiều. Sau nhiều cải cách kinh tế đổi mới, Việt Cộng vẫn tụt hậu so với các nước láng giềng, trong khi những động lực đổi mới kinh tế đã hết đà thì Việt Cộng vẫn chưa cải tổ thể chế để tạo ra những động lực mới. Câu hỏi đặt ra với hai vị là Việt Cộng phải làm gì tại ngã ba đường? Một lần nữa chúng tôi xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn anh Việt Chi. Trước khi trả lời câu hỏi này của anh, chúng tôi xin phép được góp với luật sư Đinh Thành Bích một cái nhận xét khác chúng ta một chút xíu. Cái nhận xét này là của ông luật sư Thiện Ý ở bên Houston, Texas. Ông đã viết trong một cái bài cách đây khá lâu, khi mà hải ngoại ồn ào về cái cuốn phim Việt Nam War mới được trình diễn đây đó. Thì chúng tôi xin trích một cái đoạn cái nhìn của ông về cái cuộc chiến tranh Việt Nam như sau. Khi nhìn lại cảnh tàn sát giết nhau trong những trận chiến đẫm máu giữa những người cùng màu da xác thịt Việt tộc ở cả hai bên chiến tuyến, thật là một cuộc chiến vô ích và vô nghĩa đối với dân tộc Việt Nam. Vì cả Việt Cộng cũng như Việt Quốc không bên nào thành đạt được cái mục tiêu tối hậu theo cái lý tưởng của mình thông qua một cái cuộc chiến nổi da xáo thịt với núi xương sông máu của hàng triệu con người Việt Nam cả trên hai miền Nam Bắc, tàn phá tan hoang đất nước, làm phân hóa dân tộc và di hại toàn diện và lâu dài cho các thế hệ mai sau. Thì ngừng trích, đấy là cái ý kiến của luật sư Thiện Ý ở bên Houston. Thì chúng tôi xin được nêu lên như vậy, tùy sự phán xét của quý vị. Dạ. Thế bây giờ trở lại để trả lời cái câu hỏi mới nhất của anh Việt Chi vừa mới đưa ra, Việt Nam phải làm gì tại cái ngã ba đường hiện nay? Thì thưa quý vị, tôi luật sư với lại anh Việt Chi, sau cái chiến tranh, sau cái sự sụp đổ của Nga Xô Viết đó, thì Việt Nam cho đến nay vẫn cứ luẩn quẩn ở giữa cái ngã ba đường về ý thức hệ. Bây giờ cái chủ nghĩa cộng sản nó nơi cái phát xuất ra là cái thủy tổ của nó ở Liên Xô, thì ngày hôm nay nó đã tan rã và nó từ bỏ, nó rút vào cái thùng rác của nhân loại rồi. Thì cái anh Việt Cộng cùng với một vài quốc gia nhỏ bé khác ngoại trừ Trung Cộng thì vẫn cứ khư ôm lấy cái lý thuyết chủ nghĩa cộng sản với một cái thiên đường mù, một cái thiên đường ảo mà không chắc đã mang việc lại cái gì cho đất nước. Thì sau nhiều cái thập kỷ cải cách kinh tế, Việt Nam vẫn còn tụt hậu so với các nước láng giềng, đổi mới này, đổi mới kia, đổi gì thì đổi, rồi cuối cùng cũng vẫn cứ tụt hậu, như quốc gia ngồi ngày một nghèo đói. Trong khi những cái động lực để đổi mới kinh tế đã hết đà rồi, họ đưa ra đủ thứ chiêu bài, nhưng vẫn không thúc đẩy được cái động lực kinh tế cho đất nước đến lên. Bởi vì sao? Bởi vì họ có những cái nhóm lợi ích của một cái chế độ một độc tài đảng trị đó, thì cái nhóm lợi ích và lỗi thời đó, nó đang triệt để phân chia cái tài sản quốc gia cho phe nhóm của họ, cho cá nhân của họ với nhau, cho những cái thành phần tư bản của họ của ngày hôm nay. Nhưng nếu mà không thật cải tổ kịp thời để mà tháo gỡ được những cái nút mắc, những cái lâu nút chặt ở trong cái xã hội cộng sản này đó, thì mọi cái cải cách kinh tế cũng sẽ chỉ là những cái chuyện vô ích mà thôi, và một ngày cứ một đưa quốc gia đi xuống cái chỗ tụt hậu. Ở Việt Nam đó, nó có một cái đặc điểm là có một cái vị trí chiến lược trên thế giới mà lẽ cái bên nào cũng cần đến. Thứ nhất là Việt Nam chúng ta ở sát nách ngay cái anh khổng lồ Trung Cộng, và cái bờ biển phía đông của chúng ta nó lại giao tiếp với lại thế giới tự do rất là tiện lợi. Thành ra thế giới tự do cũng muốn đã dùng, cũng như cuộc chiến tranh vừa qua của đất nước chúng ta đó, là một cái nút chặt cái thế cờ domino của cộng sản, nó muốn nhuộm đỏ cả cái vùng Đông Nam Á và thế giới Tây Phương, thì đặc biệt là Mỹ muốn chặn đứng nó lại và dùng Việt Nam như là một cái tiền đồn để chặn cái bước tiến của làn sóng đỏ. Trong khi đó, thì Đảng Cộng sản Việt Nam không nhìn thấy những cái trào lưu tiến hóa của nhân loại ở trên thế giới để mà canh tân đất nước, để mà đưa đất nước đi lên, là cứ khư khư ôm lấy cái chủ nghĩa cộng sản một cách mù quáng. Thành ra thưa đấy là những cái điều mà bất lợi cho đất nước. Và ngày hôm nay, họ vẫn nắm toàn quyền cái sinh sát ở trong cái đất nước của chúng ta, thì không biết tương lai đất nước sẽ như vậy đâu. Thì chúng tôi xin được nhờ luật sư cho những cái nhận định cao kiến của mình đối với vấn đề này. Xin trở lại với Việt Trì và luật sư.
Dạ, mời luật sư.
Vâng, trước khi mà trả lời câu hỏi này, tôi có một đề nghị là không nên đặt câu hỏi Việt Nam phải làm gì tại ngã ba đường. Nước Việt Nam của chúng ta có bị đứng ra mà giữa ba đường đâu. Chỉ có bọn Việt Cộng mới đứng giữa ba đường thôi. Đồng bào Việt Nam của chúng ta ở trong nước có chịu trách nhiệm gì về cái vận nước của chúng ta đâu. Thành ra câu hỏi nên đặt lên là Việt Cộng phải làm gì trước ngã ba đường. Ông Hồ Phúc có đồng ý không?
Dạ, rất cảm ơn luật sư đã soi sáng cho cái việc này. Đi luật sư.
Dạ. Ok. Việt Cộng luôn luôn ở giữa ngã ba đường là bởi vì đảng của nó là một cái đảng lập ra để làm tay sai cho đế quốc cộng sản, làm tay sai đi chiếm các thuộc địa dùng cho cái nước cộng sản. Cho nên mà cộng sản quốc tế lúc đó lại gồm cả Liên Xô lẫn Tàu Cộng. Đến lúc mà Liên Xô với Tàu Cộng chia đôi ra thì anh mới bắt đầu đứng giữa ngã ba đường. Chứ còn cái ngày mà Hồ Chí Minh nó ra cái tuyên ngôn thì là thế giới chia làm hai phe thì nó đâu có ngã ba đâu. Nó là ngã hai. Nó đứng về phe cộng sản để đánh với tư bản đế quốc đó. Và khi mà Liên Xô và Tàu Cộng chia rẽ ra thì Lê Duẩn đã quyết định, lúc đó bây giờ nó là học tập với nhau, nó bỏ sai lầm. Lúc đó nó thấy là Liên Xô mạnh hơn nhưng Tàu yếu hơn, mà là Tàu lại đi có vẻ bắt tay với Mỹ rồi. Nó theo Liên Xô, nó phản Tàu và nó nghĩ Liên Xô mạnh hơn, và nó sửa đổi cả hiến pháp, nó sửa đổi cả điều lệ đảng. Trong đó luôn luôn có câu rằng Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất. Và chính vì thế cho nên đến khi mà Liên Xô sụp đổ thì quả nhiên là đứng giữa, nó đứng giữa ngã ba đảng thật. Tôi gọi cái đó, thì tôi không gọi cái tình trạng của Đảng Cộng sản ở Việt Nam lúc đó là cái gì cả. Tôi gọi chúng nó là con chó mất chủ. Và lúc đó Trần Nguyễn Văn Linh đó, nó về, nó viết báo trên báo Cộng sản, nó nói là bên Đông Âu thì người ta đang đi lượt Cộng sản như là đi săn thú vậy. Thì Đảng và anh em chúng ta phải đoàn kết lại, đừng có chia rẽ nhau nữa để mà sống còn. Và cuối cùng nó đứng giữa ngã ba đường là bây giờ đi theo Mỹ hay đi theo tàu. Cuối cùng nội bộ chúng nó bàn với nhau rằng thì đi theo tàu là vì dù sao thì tàu cũng là cộng sản, đi theo tư bản thì không biết nó có nhận mình hay không, mà nó nhận mình thì mình làm sao sống được. Và nó quyết định cả giữa ngã ba đường đó, nó quyết định đi theo tàu. Cái quyết định đó chứng tỏ gì? Nó chứng tỏ rằng nó coi cái vận mệnh của Đảng nó lớn hơn cái vận mệnh của nước Việt Nam. Thà theo tàu mà mất nước còn hơn là theo Mỹ mà mất Đảng. Và vì thế cho nên nó được tàu cộng chấp nhận cho nó đầu hàng. Và tàu cộng lại sợ Mỹ biết cái chuyện này. Thay vì gặp nhau ở Bắc Kinh để mà thương lượng, thì lại gặp ở Thành Đô, là một cái tỉnh giáp giới với Việt Nam. Và vì thế lúc đó Mỹ đã lỡ một cái cơ hội để dắt cái con thằng chó mất chủ này về vào chuồng của mình. Và nước Mỹ mới biết được chuyện đó ít nhất là sau 6 năm, tức là năm 1990-91 nó sang Thành Đô, thì mãi đến năm 1995 Mỹ mới tái lập bang giáo. Và nó giải quyết được cái ngã ba đó rồi, thì nó là đến cái ngã ba khác nữa. Bây giờ thì anh tàu với anh Mỹ, lúc mà chấm dứt chiến tranh Việt Nam thì tàu với Mỹ là đồng minh để làm cho Liên Xô sụp đổ. Bây giờ tàu với Mỹ là đang thì đối tác chuyển sang đối đầu rồi, mà đối tác chuyển sang đối đầu là chỉ thời ông Obama thôi, tức là engagement and containment là bé bờ đó. Nhưng mà đến đời ông Donald Trump không chỉ có đối tác mà đối đầu nữa, mà là đối phó. Rõ ràng người Mỹ bây giờ đã coi Trung Cộng là một kẻ địch, là vì sách lược an ninh quốc phòng mới của Mỹ đã nói rõ ràng bây giờ chỉ có hai nước, là nước Nga là một, nước tàu là hai, là đe dọa đến sự an ninh của nước Mỹ. Thành ra tôi nghĩ rằng nó đang loay hoay giữa ngã ba là Mỹ và tàu. Thành ra là tôi đặt đây để là chúng tôi đặt câu hỏi là Việt Nam phải làm gì tại ngã ba đường, Việt Cộng phải làm gì tại ngã ba đường, cho người Việt chúng Việt Nam chúng ta, trong khi mà thằng địch của chúng ta là Việt Cộng nó đứng giữa ngã ba đường, thì tôi đang bàn với cái đoàn thể đấu tranh ở đây, nó có bao nhiêu option để mà làm việc, và nó dùng option nào thì chúng ta làm gì. Chứ tôi không thể nói ra thì là Việt Nam chúng ta phải làm gì được. Chúng ta chỉ bàn nhau là Việt Cộng bây giờ đứng giữa ngã ba đường, nó phải làm gì, là việc của nó chứ việc của mình. Việc của mình là nó định làm gì, và khi nó định làm gì thì chúng ta làm gì. Vâng, tôi xin hết.
Rất là cảm ơn luật sư. Thưa với luật sư và thưa với anh Hồng Phúc như thế này, đây là một câu hỏi riêng của Việt Thi mà thôi. Đi với Mỹ thì mất Đảng nhưng mà còn nước, mà đi với tàu cộng thì còn Đảng nhưng mà mất nước. Như vậy nó đã có cái trường hợp xảy ra ở hội nghị Thành Đô. Thì thưa với hai vị, thì hai vị nghĩ gì khi cái hiệp định Thành Đô 2020 Việt Nam chỉ là một thành phần của Trung Cộng? Thì trước hết chúng tôi xin mời anh Hồng Phúc. Dạ.
Dạ. Xin cảm ơn anh. Thật ra anh đặt câu hỏi về này đối với tôi nó hơi quá cái tầm mức. Tuy nhiên tôi cũng cố gắng để trình bày theo cái quan điểm, những cái điều hiểu biết của chúng tôi. Thứ nhất là thì Cộng sản vẫn chưa xác nhận cái nghị quyết của Thành Đô. Họ vẫn cho rằng đây chỉ là một cái chiến lược tuyên truyền của phía quốc gia đánh người Cộng sản. Họ không cho rằng đây là có một cái bằng chứng cụ thể. Thế nhưng mà qua những cái bao những cái biện luận và bao những sự việc xảy ra ngày hôm nay thì chúng ta rõ ràng thấy dù không có cái hội nghị Thành Đô thực tế, thì ít gì Đảng Cộng sản Trung Cộng, nước Trung Cộng, Tập Cận Bình luôn luôn có cái mưu đồ thôn tính Việt Nam trở thành một cái tỉnh lỵ của bọn chúng, như là một số quốc gia các nước Tây Tạng này kia ở trên, những cái quốc gia mà nằm Hán Tạng Mãn Mông nằm ở trên cái lá cờ mấy ngôi sao của Trung Cộng. Rõ ràng rằng Trung Cộng không bao giờ từ bỏ cái mộng xâm lăng và thôn tính miền Nam Việt Nam của chúng ta, Việt Nam của chúng ta. Đó là cái điều thực tế. Thế bây giờ hỏi phải làm gì? Thì thật sự chúng cá nhân chúng tôi không biết là phải làm gì. Chúng ta chỉ biết rằng phải chống Tàu. Trong quá khứ lịch sử của dân tộc chúng ta đã có bao nhiêu cuộc chống ngoại xâm. Nào là hội nghị Diên Hồng, nào là những cái cuộc chống bằng lực lượng quân sự của vua Lê, ở nhà Trần này kia, nhà Nguyễn này kia. Thì chúng ta rõ ràng là chúng ta phải chống ngoại xâm, không thể nào để bị đồng hóa cái dân tộc, đất nước của chúng ta. Nhưng mà chống như thế nào ở trong cái thời đại ngày hôm nay với tất cả những phương tiện khoa học và vũ khí tối tân, thì cái điều đó có lẽ cũng cần phải có một cái ban, một cái ủy ban cao cấp mà nghiên cứu. Cá nhân chúng tôi không dám lập ngôn để mà nói những đóng góp những ý kiến ở đây. Xin được trở lại với luật sư và với lại anh Việt Chi.
Dạ thưa, Việt Chi xin mời luật sư.
Tôi xin có một ý kiến là cái thời hạn 2020, chúng ta không có tài liệu nào để chứng minh những cái thời hạn nó có thật. Như ông Hồng Phúc nói, nó chỉ thỏa thuận ngầm với nhau thôi, thì làm sao mình biết được. Mà cái nhóm mà đưa ra những cái thời hạn 2020, tôi nghĩ là cái nhóm là trong nội bộ nó đưa ra cái để mà đánh nhau mà thôi. Mà thực sự ra thì không cần đợi đến năm 2020. Việt Nam đã cúng, thằng Việt Cộng đã cúng cụ nước Việt Nam cho thằng Tàu rồi. Bây giờ tài nguyên nó lắm hết, dân nó sang ào ào, nó mua nhà mua đất. Nó là những cái khu phố Tàu bây giờ đầy rẫy khắp nước Việt Nam rồi. Và nó mượn cái đám Hoa Kiều đứng tên dùm, nó mua nhà mua đất đầy rẫy ở tỉnh từ miền Bắc tới miền Nam. Thành như tôi nói là không phần đợi đến năm 2020 mà Việt Cộng đã cúng cụ nước Việt Nam cho sư phụ Tàu của nó ngay sau cái thành đô. Dần dần càng ngày càng Tàu nó xâm thực Việt Nam. Từ lâu rồi không còn vấn đề là xâm lược nữa. Nó là như là nó đã xâm thực Việt Nam, nó gặp nhóm tài nguyên của nó của Việt Nam nó nắm hết, và kể cả cái Đảng Cộng sản của Việt Cộng thì Tàu nó đã gài người của nó vào gần hết rồi. Anh nhớ lại cái chuyện không có vấn đề 2020. Vâng, tôi xin hết ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn luật sư và ông Hồng Phúc. Bây giờ thì chúng tôi xin đi qua một vấn đề thứ ba. Thì thưa với hai ông, là trong thời gian gần đây thì ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam có chuyến công du Pháp Quốc. Dư luận cho rằng chuyến Tây du cao cấp của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng rất là nhạt nhẽo và bẻ bàng. Vậy thì xin hai ông vui lòng cho nghe về mục đích và kết quả chuyến đi này của ông Nguyễn Phú Trọng như thế nào. Dạ thưa mời ông Hồng Phúc.
Dạ thưa anh. Để trả lời câu hỏi của anh Việt Chi đặt ra thì chúng tôi có lẽ mượn một cái bài viết của ông Bùi Tín ở trên Đài Voa đó, để chúng tôi xin trích đoạn một vài ý kiến để cho nó tranh thủ thời gian, cho nó có thể đủ thời gian cho cái chương trình hôm nay. Thì cái trước nhất đó là theo ông Bùi Tín thì ông nói là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất quan tâm đến cái sĩ diện, cái bộ cánh hào nhoáng của mình. Cho nên cái chuyến đi Pháp này nó rất là hiếm hoi sang một nước Tây Âu mà đang diễn ra vào một cái cuộc viễn du quan trọng, một cái cuộc sát hạch xem uy tín của ông ta và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với ông ấy, thì trước cái thế giới văn minh họ coi ông ra như thế nào. Thì đây là những cái câu trả lời cho cái cuộc viếng thăm của ông Nguyễn Phú Trọng tại Pháp vừa qua. Trước hết đó là tại phi trường đó, thì thông thường các vị lãnh đạo quốc gia, nhất là nguyên thủ quốc gia đó, mà đến nước Pháp đó, thì được ở những phi trường Charles de Gaulle này kia để mà rất là lớn lao để mà đón rước linh đình, là có những kỳ đài, có những diễn văn, có những chống kèn đội quân danh dự để vượt qua. Thế nhưng mà cái chiếc phiên cơ này từ Hà Nội sang đó vào ngày 25 tháng 3 thì đã được mời đi chỗ khác chơi, cho vào cái sân bay Orly, là một cái sân bay rất nhỏ, chuyên chỉ để dùng chuyên chở những cái máy các chuyến bay nội địa và bay gần ở trong nước mà thôi. Điều đó là một cái điều người ta đã thấy cái thái độ của chủ nhà đối với khách rồi. Thế mà ra đón phái đoàn á, thì cái người Việt đông gấp đôi người Pháp là chủ nhà. Nghĩa là cái bộ tòa đại sứ của Việt Cộng nó làm việc chắc cũng ghê gớm lắm. Và lại ở bên Pháp, cái truyền thống của những thành phần thân cộng nhiều người xưa còn lại đông lắm. Thành ra, ngay trên cái tờ báo Nhân dân ở trong nước đó, là vợ nói những cái phái đoàn mà đi ra đón tiếp ở của Pháp, thì nói là chẳng có ai cả, mà gọi như có đáng gọi là sứ mặt cả. Chỉ có đại sứ Pháp tại Việt Nam và đại sứ Việt Nam tại Pháp và đông đảo những cái người Việt đến thăm, đến đón mà thôi. Tuyệt nhiên không có một nghi thức, như lễ nghi nào thông thường dành cho một cái đoàn quốc khách hay là một ngoại giao cao cấp. Không có chào cờ, không có quốc ca, và không có đại bác nào mà bắn nhất cả. Thế trên báo Pháp thì người đại diện của chính phủ Pháp ra đón là ông Jacques Meza, Bộ trưởng Bộ Đất đai, Nhà ở và Quy hoạch Đô thị. Và xem trong danh sách chính phủ ấy, thì ông thường đứng ở cái vị trí thứ 13 ở trong các cấp bậc công chức của nước Pháp. Và chỉ có một vụ phó của Bộ Ngoại giao và một cục phó của Bộ Quốc phòng thì ra đón mà thôi, rất ư là rẻ rúng. Và Tổng thống Emmanuel Macron đó, thì đã dành cho ông Nguyễn Phú Trọng được một buổi ăn trưa lèo tèo có vài người, và cũng không có thông cáo chung và cũng không có khinh lễ gì coi cho nó được cả. Rất ư là tồi tệ. Thì đấy là cái kết quả chuyên đi. Và đối với các nước dân chủ, người ta có thể coi những cái vị lãnh tụ của đất nước, chứ còn cái đảng không nghĩa lý, tổng bí thư đảng không nghĩa lý đối với họ cả. Họ không chơi với đảng, họ chơi với cái quốc gia. Thành thử ra kiến anh Nguyễn Phú Trọng cái này giờ đi bên Pháp đúng là cái lời anh Việt Chi vừa nói. Đó là một cái chuyến đầy du cao cấp, nhạt nhẽo và rất bẽ bàng cho Nguyễn Phú Trọng. Vâng, xin được trở lại với Việt Chi và luật sư.
Xin mời luật sư.
Vâng, cái vụ này thì tôi cũng đã theo dõi từ đầu. Mà ông Hồng Phúc cũng để ý một cái chi tiết nhỏ. Là từ cái tàu bay là đi vào cái phòng tiếp tân của sân bay, thì cái người mà đi ra đón ông Nguyễn Phú Trọng là một cái bà già mà nhân viên tiếp tân của phi trường. Nó trông nó tức cười lắm.
Vâng, thấy bà đứng bên cạnh chụp hình Nguyễn Phú Trọng trông rất là đẹp đôi rồi chưa.
Đấy, rồi thì nó đăng một bài báo cho bác Lê Mông. Nó ca tụng cái tình hữu nghị giữa nó. Mà bây giờ người ta khui ra rằng thì cái bài báo đó là nó chi tiền quảng cáo cho báo Lê Mông đăng ở trong cái mục quảng cáo chứ không phải đăng cái mục tin tức. Cái hệ thống tuyên truyền của Cộng sản muôn đời nó vẫn thế, nó làm những cái trò hề vào cái thời đại này, nó làm những cái trò hề đó, nó bịp được ai? Nó chỉ được, có thể bịp được các đồng chí ở trong nước của nó mà thôi. Và nó nịnh bợ nước Pháp như thế là vì nó sợ, nó bây giờ nó đang bị quốc tế bỏ rơi nó rồi. Ở bên Á Châu và phía Đông thì nó mất cái TPP. Ở phía Tây thì vì cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, nó mất cái EVFTA. Bây giờ nó muốn nhờ nước Pháp là vận động dùm cho nó. Và nó phải cúng cụ. Cái chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc sang Mỹ, nó cúng cụ Mỹ mấy chục tỷ đô la. Và cái chuyến đi này thì nó cúng cụ biết bao nhiêu cái đầu tư của nước Pháp. Nó mua tàu bay Airbus. Tôi nhớ lại cái thời mà nó vào Mỹ vận, thì nó cũng lại mua tàu bay Boeing. Bây giờ nó lại mua tàu bay Airbus. Rồi nó mướn cái công ty của Pháp sang Việt Nam để mà bảo trì vũ khí với lại nó cúng cụ mấy chục tỷ đô la. Mà nó cúng như thế, tôi nghĩ rằng thì nó cúng, nó tiền đâu mà nó cúng, nó chỉ đưa ra cái cơ hội đầu tư như thế mà thôi. Thành ra là trong cơn tăng gia bối rối này thì không phải là nó đứng giữa ngã ba đường cái nữa, mà bây giờ nó chính sách của nó bàn nhau đa phương hóa ngoại giao. Mà đa phương hóa không phải là phe Nguyễn Phú Trọng hay là phe Trần Đại Quang hay là Trang Nguyễn Phúc gì cả. Nó chia nhau ra, thằng nào đã đóng vai con tàu rồi như là Nguyễn Phú Trọng thì sang tàu, Nguyễn Trung Phúc thì sang Tây, Trần Đại Quang thì sang Nga, sang Âu Châu, Đức này kia. Bây giờ đến anh Nguyễn Phú Trọng, bây giờ anh muốn nhờ Pháp là cứu anh những cái vụ mà Đức lên án anh ấy vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và mất EVFTO, và nó quên rằng cái EVFTO đó là 27 nước. Chỉ cần một nước không đồng ý thì cũng không vận động được. Thì nó cũng cụ pháp bao nhiêu ra nữa mà nước Đức không đồng ý thì nó cũng vẫn mất. Thành ra là nó đi Mỹ vận nó cúng cụ kiểu này một cách rất là tuyệt vọng, chứ không phải là nó tay không mà thôi. Vâng, tôi xin hết ạ.
Dạ thưa với ông Hoàng Phúc và luật sư, có anh Hoàng Không ở New Mexico gọi vào đó. Dạ, xin mời ạ.
Thưa thính giả, chào luật sư ông Hoàng Phúc.
Dạ, xin chào bác Hoàng Hôn ạ. Dạ.
Vâng, tôi hỏi anh Việt Trí cái câu đầu là người cộng sản nó mời cựu chiến binh qua vào lúc nào mà thời điểm nào?
Dạ thưa
vâng,
anh,
tôi xin phép được trả lời tiếp với Việt Trí. Dạ thưa, cái này đó thì nó có một cái bộ phận của cái cơ quan của gọi nó gọi là Đoàn Thanh niên Hòa bình mà người Pháp là do ông Chất Sớt Chi là người đứng ra mà để ra cái bộ này. Thế thì bên đó nó có cái bộ phận nó liên lạc với bà Tôn Nữ Thịnh Linh, mà chúng tôi chắc là chúng ta không xa lạ gì với nhân vật này, là cái nhân vật phản chiến của cộng sản luôn luôn đi qua đây để nói những điều tuyên truyền cho cộng sản. Thế thì nó làm ra ngày 20 tháng 3 năm 2018, đã tức là cách đây khoảng 9 ngày, để nó qua dự một cái buổi như là nó kéo dài cho tới 15 tháng 4 mới hết, chứ không phải là đã hết ngày hôm nay. Nghĩa là cứ lai dài một hình thức câu người đi du lịch qua đó, và đặc biệt thành phần phản chiến đến đó ăn nhậu, có những quán cà phê hát nhạc phản chiến của Trịnh Côn Sơn, và họ giao dịch với nhau về chuyện đó đang diễn ra ở Việt Nam cho tới giờ phút này. Thưa ông, xin trở lại với anh Chi. Xin lỗi tôi đã cướp lời anh. Đã.
Không, bây giờ tôi xin hỏi tại sao đời ông Lincoln, ông Bush, ông Obama, các người đó không qua đến bây giờ mới qua? Cái trường hợp này nó xảy ra trong thời ông Trump. Tại sao mới mời ra? Vì cộng sản nó thấy được ông Trump hướng về Đông Nam Á và tao là đối thủ của Mỹ. Bởi vậy ông Trump ông đã đưa chiếc tàu là Carpinson tới hải cảng một tiếng xa ở Đà Nẵng, rồi cho tàu tuần tra quanh cái đảo của tàu nó tạo nên. Rồi bác Hàng sẽ gặp ông Trump trong cái tháng năm này, thì cái dịp này nó quá mới nên cộng sản nó vuông và nó mời thân mật, nó mời những người đó qua. Tại sao Mỹ ở tổng thống kia nó không mời qua? Vì trong cái dịp này ấy, nó tiến vào Mỹ, theo tôi sẽ như vậy. Vì cái diễn biến nó xảy ra dồn dập trong đời ông Trump. Tôi xin cảm ơn.
Dạ, xin cảm ơn bác Hoàng Hôn. Vâng, tôi cũng có cái nhận xét thêm là thưa bác, đúng như cái lời bác nói, một phần lớn cũng có thể là dựa trên những cái điều mà bác vừa mới cho đưa ra. Có thể là những cái nhận xét của bác cũng rất là sâu sắc. Nhưng mà đối với cá nhân chúng tôi, thì với cái kinh nghiệm làm truyền thông, chúng tôi cho rằng người cộng sản họ không bỏ qua bất cứ một dịp nào để có thể tuyên truyền, để vận động cho cái chính sách chính nghĩa trong ngoặc kép của họ. Thành ra trước đây cái việc này họ làm không ngoài cái mục đích đó mà thôi. Nhất là cái dịp này đó, họ kỷ niệm 50 năm cuộc chiến thắng Mậu Thân, đối với họ đó là chiến thắng. Thành ra họ đem rất nhiều tài liệu lịch sử của cuộc chiến tranh Việt Nam ra để trình bày trong cái dịp này. Nào là vụ Mỹ Lai, nào là những cái vụ mà hành quân ấp Bắc này kia ngày xưa, nào là chiến công của họ, nào là những chuyện tội lỗi của quân nhân Hoa Kỳ phạm phải trong chiến tranh Việt Nam. Thì đấy là chính sách tuyên truyền của cộng sản, luôn luôn chúng tấn công đối phương và chúng lừa gạt và lừa dối dư luận trên thế giới. Thưa bác, xin được trở lại với anh Việt Chi.
Vâng, đúng như vậy. Thưa thế này này, thằng Việt Cộng bây giờ mà còn tên mà bú theo cái địa chân tàu á, thì mất toàn bộ và nước Việt Nam. Vậy nhờ Mỹ, nhờ Nhật, nhờ Ấn Độ, nhờ Úc, nhờ Nam An, nhờ Pháp, nhờ Anh vân vân. Bây giờ nó bú theo những con người đó, nên nó làm bồ, nó mời những cái quân nhân qua để mà cá hạt bên đó mà thôi. Tôi biết như vậy, bây giờ Mỹ là chủ trọng ở Việt Đông. Xin cảm ơn.
Xin cảm ơn bác. Giờ lại với anh Việt Thanh.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Hoàng Khôn đã có ý kiến liên quan tới cái vấn đề trong cái chương trình Chuyện Quê Nhà tối hôm nay của Đài Phát thanh Việt Nam. Và bây giờ thì chúng tôi xin thưa với luật sư và với ông Hồng Phúc là chúng ta còn một cái vấn đề nữa, một cái câu hỏi sau cùng. Vì cái thời gian thì nó chỉ còn có 10 phút nữa, thì xin quý vị cố gắng làm thế nào cho đừng quá giờ để không ảnh hưởng tới cái chương trình kế tiếp. Thì thưa hai vị, ngày 25 tháng 3 vừa qua, nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên là Kim Jong-un đã bí mật qua Bắc Kinh bằng xe lửa sau 4 ngày thăm viếng và hội họp với Chủ tịch của Trung Cộng là Tập Cận Bình. Rồi Kim Jong-un rời khỏi Bắc Kinh ngày 28 tháng 3 cũng trong vòng bí mật. Câu hỏi được đặt ra với hai vị là cuộc thăm viếng Bắc Kinh bí mật của Kim Jong-un có mục đích gì và liệu có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình Việt Nam hay không? Bây giờ chúng tôi cũng xin trở lại với ông Hồng Phúc.
Dạ. Trước hết là chúng tôi xin thưa ngay là vấn đề cuộc viếng thăm này có ảnh hưởng gì đến Việt Nam hay không? Thì chúng tôi có lẽ phải xin nhường cho luật sư Đinh Thành Bích nhận định giúp cho cái việc này. Bởi vì nội dung của cuộc họp ngày hôm nay đó, thì Cộng sản Trung Cộng cũng có vẻ ca ngợi Tập Cận Bình, ca ngợi như là Kim Jong Un ghê lắm. Nhưng mà tôi nói là cái tình huynh đệ của chúng nó với nhau, cảnh sát đó, tôi không thể nào biết được chúng nó đã nói gì với nhau. Anh sự cái ảnh hưởng này không biết. Thế nhưng mà nhìn trong cái hành động này á, thì chúng tôi xin được dự đoán với cái sự hiểu biết thiển cận của chúng tôi qua cái việc làm của hai nước này. Chúng tôi nghĩ rằng Tập Cận Bình đã ra lệnh bắt Kim Jong Un qua Bắc Kinh để chầu Tập Cận Bình. Bởi vì sao? Tập Cận Bình muốn cho thế giới và đặc biệt cho Mỹ biết rằng vấn đề Triều Tiên không thể nào giải quyết được nếu không có Trung Cộng dính vào. Mà trong những ngày gần đây đó, Trung Cộng đã có vẻ nghĩa là let out Hoa Kỳ ra ngoài, muốn không động tới. Trung Cộng vẫn muốn rằng cái chuyện mà giải quyết ở Bắc Triều Tiên đó là phải nói chuyện thẳng direct với Trung Cộng. Nghĩa là Mỹ và Trung Cộng nói chuyện với nhau rồi để cho Trung Cộng mới dạy bảo đàn em đó là tùy ý nữa. Nhưng mà bây giờ đó thì có lẽ Kim Jong Un cũng là đi một quán cờ cao để muốn nói chuyện tay đôi với ông Trump cơ, với Hoa Kỳ, với siêu cường cơ, chứ không muốn để qua một ông quan thầy hướng đến mình. Thế nhưng mà chắc trước cái áp lực của Bắc Kinh cho nên Kim Jong Un đâu phải đi, bởi vì anh ta ngại xuất ngoại lắm, không đi đến đâu cả. Thì đó là một trong những cái việc làm của nó. Thế cái thứ hai, theo sự suy đoán của chúng tôi đó, thì có lẽ ông Trung Cộng cũng như ông Trump, cũng như là Kim Jong Un muốn làm cái hành động này như là để hạ giá của Hoa Kỳ hay địa vị cá nhân của ông Trump. Bởi vì sao? Chúng ta đều biết rằng cái nước Bắc Hàn đó, nó chỉ có 25 triệu dân, người dân thì ốm đói, nghèo rất mồm tơi ra. Mà bây giờ đó được ngồi ngang hàng với lại một cái cường quốc số 1 thế giới, nghĩa là từ kinh tế cho tới quân sự và rồi tới dân số đó. Nước Mỹ 325 triệu dân mà bây giờ có cái anh lãnh tụ con nít nữa, ra đầu thì hất cao lên trông cũng là giống ai cả, mà lại ngồi tay đôi để bàn với ông Trump ra cái điều ta đây cũng bảnh lắm chứ không phải gì đâu. Đấy là cái việc thứ hai. Đến cái việc thứ ba đó, thì chúng tôi nghĩ rằng có một vấn đề cũng không nhỏ. Đó là năm 1972 thì ông Nixon và ông Kissinger qua tận Bắc Kinh để mà bắt tay với lại ông Mao Trạch Đông với lại Chu Ân Lai để mở cửa cho Trung Cộng bước vào thế giới tự do, rồi thế giới Tây phương, và để rồi bây giờ dưỡng hổ di họa để Trung Cộng một ngày một lực lưỡng đi lên. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái điều mà lịch sử cũng sẽ có thể phê phán cái việc làm của ông Trump ngày hôm nay. Từ cuối cùng đó thì chúng tôi, đây là những ý kiến của chúng tôi trích ra thuộc của đài RFI, đài phát thanh Pháp Quốc. Rồi có một cái điều cuối cùng đó, người ta nói rằng ông De Gaulle, tướng De Gaulle có nói rằng cái vũ khí tấn công được chế tạo ra không phải để đánh người, mà là để cho người sợ ta mà không dám tấn công ta. Đó là ông tuyên bố cái lần này sau khi hai trái bom nguyên tử rơi xuống nước Nhật. Vì sao? Thì ông cho rằng là cái việc mà tấn công người ta là một cái chuyện dễ, nhưng mà cái vấn đề anh có thể làm cho người ta sợ hay làm người ta đừng đụng tới mình, đấy mới là điều quan trọng. Thành cái điều đó chứng tỏ rằng những người lãnh đạo nên hiểu rằng cái lời răn đe của một kẻ mạnh đôi khi cũng không có tác dụng đối với một thằng điên. Dạ, tôi xin hết lời.
Dạ, kính mời luật sư.
Vâng, đối với mấy anh cộng sản rất là khó đoán. Các nhà bình luận gia, tôi theo dõi các nhà bình luận gia thế quốc tế bàn luận về cái vụ Kim Jong Un này, là tôi rất là tức cười. Nó chuyên viên đánh lạc hướng. Người ta bàn luận rằng thì Kim Jong Un từ khi nó lên cầm quyền đến giờ nó chưa hề đi sang Bắc Kinh. Mà bây giờ nó lại đi sang là sao? Đó. Rồi người ta bảo là Mỹ sợ chiến tranh thương mại với Tàu thì có thể là nhượng bộ. Nhưng mà ý kiến của tôi là anh Tàu anh phải bày ra cái trò ý kiến cho một sang Bắc Kinh để anh gỡ đòn với Mỹ. Nước Mỹ trong tuần vừa qua đánh mấy trường mà Tàu nó dọa là chiến tranh thương mại thì nó sẽ trả đũa. Ông Donald Trump muốn phạt thuế thì Tàu 60 tỷ. Bây giờ nó đánh lại có 3 tỷ thôi. Và ông Donald Trump nói ông chấp nhận chiến tranh thương mại. Và các nhà kinh tế của nước Mỹ này, chiến tranh thương mại thì thằng Tàu thua. Và trên đường thua như thế, thằng Tàu, tôi nghĩ rằng thằng Tàu nó mới bày ra cái trò, nó kéo Kim Jong Un sang Bắc Kinh để nó chứng tỏ với Mỹ là cái leverage của tôi vẫn còn đây. Ông muốn tôi bảo thằng này nó nghe lời rồi. Bây giờ thì ông này trả tôi cái gì. Và một nhà bình luận, tôi quên tên rồi, đã bình luận rằng thằng Tàu nó có thể đưa vấn đề Bắc Triều Tiên ra để nó đổi lại là Mỹ đừng có đối phó với nó ở Biển Đông nữa. Và bây giờ mà người ta chờ xem thì là sau khi thằng Ún đầu hàng và bằng lòng bỏ khí giới hạt nhân rồi thì Mỹ có lờ đi cho thằng Tàu cái vấn đề Biển Đông hay không. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chỉ đối với anh Tàu chuyên môn đánh lạc hướng. Và ông Donald Trump cũng thế, là ông nói mà đang làm một nẻo thành rất là khó đó, phải những người chờ xem những ngày sắp tới xem như thế nào. Và nhưng mà tối thiểu thì chúng ta thấy rằng anh Kim Jong Un đã đầu hàng rồi, và vấn đề chỉ có là sau khi đầu hàng thì Mỹ có để in cho nó hay không, hay là sẽ đánh nó này kia. Nó sẽ mong sẽ được một cái thỏa thuận quốc tế giống như là Iran năm xưa vậy đó. Để đấy là cái chuyện mà chúng ta chờ sắp tới. Bây giờ hết giờ rồi, tôi xin chấm dứt.
Dạ vâng, Vicky cũng xin được thay mặt cho Đài Phát Thanh rất là cảm ơn luật sư và nhà báo Hồng Phúc đã đến với Đài Phát Thanh trong chương trình Chuyện Quê Nhà đêm nay. Vì thời gian không cho phép, cho nên chương trình của chúng tôi xin được tạm ngừng ở đây. Và kính mời luật sư cũng như Hồng Phúc có đôi lời từ biệt của
Đài Phát Thanh Việt Nam. Xin kính chào ông Hồng Phúc, kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh Việt Nam.
Dạ vâng, xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả đã lắng nghe chúng tôi gần một giờ đồng hồ qua. Xin kính chào luật sư và xin kính chào anh Việt Chi đã giúp điều hợp chương trình hôm nay.